Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài bởi ân điển diệu kỳ của Chúa đã mua chuộc chúng con trong quyết yêu thương của Chúa. Chúng con được trở nên làm con các yêu dấu của Ngài. Và bởi Thánh Linh của Chúa hướng dẫn trong lời hứa của Ngài, mỗi cho chúng con được ân riêng để chúng con được phục vụ hầu việc Chúa và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa cho hết thảy tôi con của Chúa được đến trong đền thờ của Chúa để chúng con thờ phượng và hầu việc Chúa. Và xin Chúa Thánh Linh Ngài chiếm hữu trên mỗi đời sống của chúng con, cất đi những sự lo toan muộn phiền, cất đi những điều chúng con chưa được sống đẹp lòng Chúa, để giờ này chúng con được học lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đồng hành với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh ở trong câu gốc mà chúng ta được học trong buổi sáng hôm nay, tôi xin được đọc lại một lần. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm trong nhà. Có Thô-ma ở với khi cửa đường đóng. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Cái chữ bình an cho các ngươi theo phong tục của người Do Thái trong thời bấy giờ, người ta nói là Shalom, và chữ bình an sẽ dịch như vậy. Nhưng mà mỗi khi Chúa Giêsu đến trong thời điểm này thì Chúa Giêsu nói rằng bình an cho các ngươi, tức là Chúa muốn cho hết thảy mỗi con dân của Chúa trong thời điểm để được sự bình an. Ở trong 4 sách Tin Lành của Phúc Âm được kể lại cho chúng ta biết trước về Chúa Giêsu đã chọn, đã được chọn, chúng ta đã được chọn, và rồi các môn đồ của Chúa cũng được chọn. Nhưng rồi chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Nhưng rồi một khi Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đồ tản lạc. Các môn đồ tản lạc. Có người thì nói tôi thì bỏ nghề này tôi đi đánh cá, có người nói là tôi cùng đi với anh, vân vân, đủ mọi thứ, đó là họ tản lạc. Rồi khi Chúa Giêsu sống lại thì các môn đồ làm gì? Sợ hãi và không biết có thật hay không, cho nên cũng không tin. Cho nên Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 5 đến câu thứ 10 thì cho chúng ta thấy rằng là thiên sứ hiện ra và đến nói rất rõ cho hai người đàn bà đến để tìm Chúa trong thời điểm này. Do vậy thì hai người đàn bà bèn vội vàng, và khi nghe thiên sứ báo ngươi tìm ai, Chúa Giêsu nói rằng tôi, rồi Chúa thiên sứ cũng nói rằng ta sẽ biết ngươi tìm Chúa của ngươi. Nhưng mà ở đây thì hai người đàn bà bèn vội vàng, khi Chúa Giêsu được nghe thiên sứ báo, khi hai người đàn bà này nghe như vậy thì hai người đàn bà này vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ: này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì khoáng rằng mừng các người, mừng các người. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài mà thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu đến gần, đến khoáng cùng Ngài rằng, đến khoáng cùng người đàn, những người đàn bà này rằng: đừng sợ chi, hãy đi nộp, hãy đi báo cho anh em ngươi qua xứ Galilee sẽ gặp ta. Ở đây chúng ta thấy điều gì ở đây? Ở trong sự kiện của Chúa Giêsu, hai sự kiện mà Chúa Giêsu đã được, thứ nhất là Chúa Giêsu sanh ra, thì chúng ta thấy rằng sự kiện khi Chúa Giêsu sanh ra thì trở nên là một người để phục vụ, thì có nhiều người không biết được, không biết được, chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Và trong ý định của Chúa thì chúng ta không thể hiểu được, với con người xác thịt của chúng ta không thể hiểu được. Nhưng nếu khi chúng ta học biết lời của Đức Chúa Trời và chúng ta được Chúa dầm thấm trong đời sống của chúng ta, mà Kinh Thánh cũng nói được rằng khi con mắt trần của chúng ta thì không thể thấy được, nhưng mà con mắt thuộc linh của chúng ta thì sẽ biết Chúa và thấy Chúa. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ ràng, khi Chúa Giêsu giáng sanh rồi thì Chúa Giêsu trở nên người và 3 năm thi hành chức vụ với các môn đồ, cùng quanh quẩn với các môn đồ, và dấu kỳ phép lạ nhiều điều xảy ra. Nhưng đến khi thời điểm Chúa Giêsu bị bắt rồi bị chết, Đó là sự kiện thứ hai. Chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đồ tản lạc, Chúa Giêsu sống lại thì mọi người, có người tin và có người không tin. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một sự kiện hết sức là khó hiểu cho con người của chúng ta. Nhưng mà cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta biết được và chương trình cứu rỗi của Chúa phải là như vậy, cho nên chúng ta được mới trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúa Giêsu hoàn tất khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ của mình, chịu chết trên thập tự giá, mọi sự đã được trọn. Và khi Chúa Giêsu sống lại thì bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sống lại trong vòng 40 ngày, Chúa Giêsu ở với các môn đồ, Chúa minh chứng. Và sáng hôm nay tôi cùng quý bạn chị em chúng ta được nhắc lại để chúng ta thấy được cái năng quyền của Chúa ở trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên đề tài tôi cùng quý bạn chị em chúng ta được học buổi sáng hôm nay đó là đấng sống hiện ra. Mà Kinh Thánh cho chúng ta được thấy nội dung của Kinh Thánh này nói rằng là sự Chúa hiện ra cùng các môn đồ. Tức là để làm gì? Để minh chứng rằng Chúa, lời nói của Chúa là sự thật, để đem lại sự kết quả và sự khích lệ lớn cho mỗi đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây đó là thái độ nghi ngờ. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Nghi ngờ là gì? Nghi ngờ là thiếu niềm tin vào sự kiện. Chứ vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong đây rất là nhiều ý nghĩa, rất là nhiều giải ý để cho chúng ta được học. Nhưng mà tôi có hai ý để chúng tôi cùng học với quý bạn chị em. Thứ nhất là không nghe lời chứng của anh em. Câu thứ 24 thì cho chúng ta thấy rằng vả Đức Chúa Giêsu đến thì Thô-ma tức đi đêm là một người trong 12 môn đồ không có ở đó với các môn đồ. Tôi muốn dừng lại tại đây. Tôi muốn hỏi quý bà cho em chứ tại sao Thô-ma trong thời điểm khi mà Chúa Giêsu đến thì không có Thô-ma đó? Tại sao? Vì chúng ta biết rằng là khi Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đồ thất vọng, mà ở đây thì Thô-ma lại nghĩ rằng là Chúa không bao giờ chết, Chúa cũng không bao giờ sống lại. Bây giờ thì tại sao có sự kiện này xảy ra? Cho nên ông rất là thất vọng. Ông không muốn đến để gặp bạn hữu, anh em mình đồng hữu với nhau để nghe điều đó, mà cũng không tin điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh nói rất rõ để chúng ta thấy được một cách rõ ràng. Khi Peter thất vọng ở trong tin là Giăng đoạn 21 câu 8 đến câu 3 đến câu 8 thì cho chúng ta thấy rằng là khi Peter thất vọng, tôi đi đánh cá, thì các môn đồ cùng đồng đi, có các môn đồ cùng chung với phục vụ Chúa với bây giờ thì họ làm gì? Có người nói rằng tôi đi với anh. Tại sao? Chúng ta suy nghĩ rằng tại sao lại có những điều đó xảy ra? Là vì thiếu lòng tin cậy, thiếu sự học biết lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, cái việc mà họ đi ra riêng tư như vậy đó, chúng ta thấy có kết quả không? Không kết quả gì. Tức là đi đánh cá suốt đêm. Đánh cá là một cái nghề đặc biệt, chứ không phải là một cái bình thường. Nhưng mà họ đi suốt đêm thì sao? Có Kinh Thánh nói rằng là không có con nào hết. Nhưng mà bây giờ câu thứ tư nói rằng là đến sáng Đức Chúa Giêsu đến đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn sao? Thưa rằng: không. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên được nữa. Như vậy chúng ta thấy điều gì? Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ mà họ không hiểu được. Rồi kế tiếp câu thứ 7 nói rằng môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình, nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chừng 200 cu đê mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Tôi muốn dừng lại chỗ này. Trong câu thứ 7 nói rằng là môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng môn đồ Đức Chúa Giêsu yêu là ai? Môn đồ Đức Chúa Giêsu yêu là ai? Ở trong 12 sứ đồ trong thời điểm bấy giờ thì cũng có người sợ hãi, cũng có người gần Chúa, rồi cũng có người yêu Chúa và Chúa cũng tâm tình với nhau. Cho nên ở đây thì sứ đồ Giăng, môn đồ mà Chúa Giêsu yêu đó là sứ đồ Giăng, nói với Phi-e-rơ rằng khi Phi-e-rơ nghe những điều đó thì làm gì? Thức tỉnh. Có người của chúng ta dễ lắm, dễ quên lắm. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta một đặc ân là khi chúng ta nhìn thấy các môn đồ của Chúa ở đây, chúng ta thấy rất rõ ràng là khi họ nghi ngờ, họ bất tỉnh thì Chúa hiện ra trong thời điểm để họ nhận được. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có đôi lúc chúng ta vơi đi, có đôi lúc chúng ta sầu não, có đôi lúc chúng ta quên những điều Chúa hứa trong đời sống của mình. Có thể chúng ta cũng lầm bầm quán trách, nhưng mà nếu Chúa Thánh Linh ngày cáo trách lòng của chúng ta, đem chúng ta lại gần, đem chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời, thì tôi tin chắc rằng điều đó sẽ đem lại kết quả cho cuộc sống theo Chúa của chúng ta. Cái điều, một ý thứ hai ở phần thứ nhất trong sự nghi ngờ đó là không nhớ những lời phán của Chúa. Hôm qua tôi nghe một sư quản nhiệm đây nói rằng là khi nghe một bài giảng, không học trường Chúa Nhật, khi ra nghe một bài giảng ra khỏi nhà thờ về, ra khỏi nhà thờ thì quên, không biết cái chủ, có chủ đề không còn chưa chắc nhớ. Không biết quý tâm trạng của quý ông bà chị em có như vậy không. Có một câu chuyện kể như thế này. Gia đình, có một gia đình gặp khó khăn ở quê, ở trong quê xa, và đi nhóm thì vợ thay chồng và chồng thay vợ. Thì chồng nói rằng là cứ chia phiên nhau, thì chồng đi một tuần, vợ đi một tuần. Vợ thì chồng đi thì dìu dắt các con, vợ thì cũng đi một tuần thứ hai thì vợ đi cũng dìu dắt các con. Nhưng có một cái điều kiện giữa vợ chồng nói với nhau, hẹn với nhau. Anh mà đi nhà thờ đó thì bài giảng của mục sư ngày hôm nay như thế nào đó thì anh về anh phải chia sẻ lại cho em đấy. Thì một vài lần đầu thì anh cũng kể, rồi các con cũng hỏi nhau, cũng vui quần trong buổi gia đình lễ bái cũng tốt. Rồi vợ cũng vậy. Nhưng mà một vài thời gian đó, kéo dài đó, khi về hỏi lại thì không biết nữa, bữa nay không biết sao, không có nghe được bài, nghe bài giảng mà quên rồi. Như vậy thì cái quên nó dễ lắm xâm nhập vào trong con người của chúng ta. Tôi muốn hỏi quý bà chị em, tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta hay quên? Cuộc sống chúng ta đang sống trong một xã hội bất an. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà không thể có sự bình an được. Và nếu chúng ta nương cậy vào lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta sẽ được bình an. Kinh Thánh cho chúng ta đây. Câu 25. Các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay vào sườn Ngài thì quyết định là không tin. Nói đến điều này tôi nhớ lại khi chúng tôi đi ra làm chứng, ra làm chứng đạo á, tôi tưởng rằng là ban chứng đạo cũng gặp cái câu này. Chỉ ông trời cho tôi thấy đi tôi tin. Có phải ông quý bạn và em? Câu đó trên môi của họ, nhưng mà làm sao được? Kinh Thánh nói rằng là mắt trần không thể thấy được, mắt thuộc linh có thể biết hiểu thì hiểu được Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 24 câu 36 đến câu 42 thì nhắc lại cho chúng ta, tôi không đọc hết mà tôi nói nội ý ở đây. Khi Chúa Giêsu hiện ra với họ, môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa mà phán rằng bình an cho các người. Khi Chúa Giêsu gặp họ bối rối trong hoàn cảnh thì khó khăn thì Chúa Giêsu nói rằng là bình an cho các người. Rồi Ngài phán tiếp rằng sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi ngờ như vậy. Cho nên hãy xem tay chân ta đây, rồi hãy rờ đến ta. Rồi tôi mới hỏi, dừng lại chỗ này, tôi mới hỏi với bà chị em chứ, tại sao các môn đồ nói với Thôma một cách khẳng định rằng chúng tôi đã thấy Chúa? Tại sao? Tại vì thật, cái chứng thật mà chính ta đây, hãy rờ đến ta và hãy xem, thần thì có thịt có xương, thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có đường phán ngài giơ tay và chân ra để cho họ thấy, họ biết. Như vậy thì lúc này, lúc bây giờ họ làm gì? Lúc bây giờ thì các môn đồ vui mừng, vui mừng. Và chúng ta thấy một cái điều minh chứng mà Chúa Giêsu để cho xác định, để cho họ thấy, họ biết nữa là các môn đồ nói, Chúa Giêsu nói rằng ngài lấy một miếng cá nướng rồi nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Như vậy thì không còn nghi ngờ nữa. Trong bây giờ, lúc bây giờ thì không còn nghi ngờ nữa. Mà chúng ta thấy rằng ở trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta thiếu lòng tin cậy Chúa, nếu chúng ta thiếu lời Chúa, và nếu chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện để kết nối với Chúa, thì tôi tin chắc rằng đời sống Cơ Đốc của chúng ta không đem lại sự kết quả cho chính mình và cho gia đình và cho hội thánh của Chúa. Hôm qua trong giờ trường Chủ Nhật, trong sự thảo luận 20 phút cuối cùng, tôi có hỏi một vài đệ tử của Chúa trong hội thánh của mục sư có trường Chủ Nhật không, thì nói rằng ban đầu cũng có, nhưng rồi vô trong lớp cứ thảo luận và đưa đến một cái không phải cùng thảo luận mà là tranh luận chứ không phải là thảo luận. Đến cuối cùng thì hội thánh của em bây giờ không có trường Chủ Nhật. Kính thưa quý ông bà chị em, lời của Chúa rất là sâu nhiệm và màu nhiệm lắm. Cho nên nếu chúng ta thiếu đi lòng tin cậy và thiếu đi học đọc lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng chúng ta không hiểu và chúng ta không có cầu nguyện để kết nối tương giao với Chúa, thì dễ lắm mà quên. Mỗi ngày chúng ta sống với một xã hội bất an này, chúng ta dễ quên lời của Đức Chúa Trời. Cho nên điều Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là phải tin cậy Chúa, phải hết lòng nương cậy trên lời hứa của Chúa và phải kết nối với Chúa trong sự cầu nguyện tương nhau. Và hội thánh của Chúa thì khi nhóm lại đây, tôi được nghe báo cáo của ban trưởng Nhật là học có thể 100 học viên trường Chủ Nhật, rồi nhóm lại cũng khoảng hơn, có thể hơn 100. Nhưng mà tôi thấy mỗi buổi sáng nhóm cầu nguyện ở đây, tôi thấy chỉ có những khuôn mặt đó thôi. Tôi ước ao thế nào một ngày yên nghỉ thánh. Điều đáng thứ tư Chúa nói rằng là ngày thánh thì chúng ta phải biệt riêng thời giờ để chúng ta thức sớm, để dành riêng cho Chúa, để đến đền thờ cầu nguyện tương nhau. Đó là điều mà ao ước của tôi cùng hội thánh của Chúa, đệ tớ của Chúa ở đây. Và tôi cũng tin tưởng rằng là Chúa cũng muốn tôi cũng như quý bạn chị em như vậy. Thì giờ tĩnh nguyện là thì giờ tương giao với Chúa, thì giờ được kết nối với Chúa, thì giờ được học biết lời của Chúa và đem lại sự khích lệ lớn cho đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước thêm sức mới trên quý bạn chị em và tôi, để chúng ta được kết nối trong lời của Đức Chúa Trời, học biết lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây, đó là lòng yêu thương và kiên nhẫn của Chúa. Bây giờ chúng ta thấy suy nghĩ rằng là Chúa có quyền. Khi Thôma nói như vậy thì Chúa có quyền bỏ Thôma được không? Được. Nhưng mà không. Ở trong câu 26 đến câu 27 thì cho chúng ta thấy rằng là chữ kiên nhẫn là chịu đựng, không mất bình tĩnh trong lúc thử thách hay là lúc khó khăn. Chữ kiên nhẫn là không có mất bình tĩnh. Bây giờ thì lòng yêu thương và kiên nhẫn của Chúa có hai ý mà tôi cũng muốn cùng quý ông bà chị em chúng ta được học ở đây. Đó là sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Thôma. Câu thứ 26 cho chúng ta thấy rằng là cách 8 ngày các môn đồ nhóm lại trong nhà có Thô-ma. Có Thô-ma ở với khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà khoán bình an cho các người. Bây giờ chúng ta suy nghĩ gì? Nếu cửa đang đóng, Chúa Giêsu bước mở cửa mà vào thì điều đó là điều bình thường, phải không? Cửa đang đóng mà có người bước vào thì cái chuyện bình thường. Bây giờ tại sao Chúa Giêsu đang đứng chính giữa? Vì Chúa biết, Chúa biết, Chúa không có, lúc bây giờ thì Chúa không có phiền trách Thô-ma điều gì, mà Chúa biết rằng Chúa muốn hiện hữu như, hiện thân như vậy để cho các môn đồ biết được rằng là năng quyền của Chúa trong hiện bây giờ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không nghiêm khắc với Thô-ma, hay là không có trách móc về sự nghi ngờ của Thô-ma, nhưng mà Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu phục hồi địa vị người mà Ngài đã chọn. Chúa phục hồi địa vị mà người mà Ngài đã chọn. Kinh Thánh ở trong mà Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 12 cho chúng ta thấy ở đây. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh, là và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Trong anh em có gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Chúng ta thấy điều, một điều là Chúa rất là nhân từ, Chúa rất là khiêm nhường, nhẫn nại để phục hồi người mà chính Đức Chúa Trời đã gọi và kêu lại. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương. Vì lòng nhân từ và sự yêu thương mà Chúa làm được điều đó. Cho nên tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta rằng, đôi lúc chúng ta vì sự sống lẫn nhau trong hội thánh, trong gia đình, mà nếu chúng ta không có sự tha thứ, không có sự nhường nhịn nhau và không có lòng yêu thương nhau, thì chắc chắn rằng thời điểm đó chúng ta quên đi lời dạy của Chúa rồi. Cái thánh cho chúng ta điều gì ở đây? Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như chính Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ nhau thế đó. Buổi sáng hôm nay tôi cùng với anh em học ở trong lớp trường Chủ Nhật, chúng tôi có bàn đến một cái câu chuyện của Phaolô với Ba-na-ba. Có một bạn anh em cũng đưa ra rằng là khi Phaolô với Ba-na-ba nghịch lẫn với nhau, nhưng mà khi chúng ta thấy được rằng cái sự nghịch lẫn của Phaolô với Ba-na-ba không có sai mục đích. Mục đích Phaolô nói rằng là đem mát theo ông này nhút nhát quá, rồi Phaolô Ba-na-ba thì nói rằng là không muốn, nhưng mà hai người cãi với nhau như vậy, đến cuối cùng thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ba-na-ba ra một vế, Phaolô ra một vế, rồi có hư hoại hư cấu trong thời điểm này không? Không. Hai người đưa ra cùng trong một mục đích sống. Bởi năng quyền của Đức Thánh Linh chiếm hữu, cho nên hai người cùng trong một cái công việc, nóng nảy trong lời của Đức Chúa Trời, trong hành động, trong thời điểm để làm công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là cái điều mà Phaolô đưa ra rằng là hãy nhường nhau, hãy nhịn nhau. Và những cái điều gì mình làm đó là Chúa cho, chứ không phải là chính mình, mà Chúa cho. Đó là điều rất là quan trọng. Ý thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học đây, đó là Ngài phán với Thô-ma rằng đừng cứng lòng, xin lỗi, đừng vô tín, xong hãy tin. Ngài phán với Thô-ma rằng là đừng vô tín, xong hãy tin. Câu thứ 27 cho chúng ta thấy rằng đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ngươi, bàn tay ta, cùng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Chúa nói với Thomas, bây giờ có một cái ở trong cái bản dịch, có một bản dịch dịch như thế này. Đoạn Ngài nói cùng Thomas rằng: hãy giơ ngón tay ngươi vào đây, xem tay ta. Hãy giơ tay ngươi ra mà rờ vào sườn ta, chớ nghi, xong hãy tin. Bản dịch khác nói rằng là: rồi Ngài bảo Thomas, hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn ta. Đừng vô tính, nhưng hãy tin. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa không có, trên bây giờ thì trên thực tế chúng ta không biết rằng Thomas có đưa ngón tay vào không, hay là đặt vào sườn không, đặt vào dấu đinh không. Nhưng mà Chúa phán: ta đi sắm sẵn cho. Bây giờ Chúa không có nói cặn kẽ hơn về tranh luận về sự kiện đó, nhưng mà Chúa nói rất rõ ràng là: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ lại rước các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì sao? Các ngươi ở đó. Như vậy thì Chúa nói điều gì với Thomas trong thời điểm này? Nhắc lại cho lời hứa của Chúa, đối hứa trên lời hứa của Chúa với Thomas như vậy. Như trong thời điểm này thì Thomas nói gì? Thomas thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao tôi biết được? Bây giờ thì còn nghi ngờ được không? Không, chấp nhận là: lạy Chúa, làm sao tôi biết được, tôi không biết Chúa đi đâu. Nhưng bây giờ thì những câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng: vậy thì ta không vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Bây giờ Chúa không nói về cái sự kiện đó với chị tranh luận với Thomas nữa, nhưng mà Chúa nhắc lại những cái quyền, những cái năng quyền mà chính Đức Chúa Trời đã giao phó: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Vì bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, gìn giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở cùng với các ngươi đời đời. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúa nhắc lại cái công việc mà lời hứa mà Chúa đã công bố với các môn đồ trong thời điểm này. Cho nên chúng ta thấy rằng đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta bước đi với Chúa, sống theo gương của Chúa và hành xử và làm theo lời của Chúa Trời phán dạy, thì tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa không phải bao nhiêu, mà trong ô tin này không phải là một hội thánh mà là rất nhiều hội thánh để nhóm lại thờ phượng Chúa và tin nhận Ngài. Điều thứ ba mà tôi cùng quý bạn chị em được học tại đây, đó là thái độ Thomas gặp Chúa. Thái độ Thomas gặp Chúa. Ở trong thái độ này, ở trong thái độ Thomas gặp Chúa thì có mấy vấn đề mà tôi cùng quý bạn chị em được học với nhau. Từ câu 28 đến câu thứ 21. Câu 28 cho chúng ta thấy rằng: Thomas thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Có bao giờ khác thì nói rằng là: lạy Chúa là Thượng Đế của con. Rồi bản dịch khác nói nữa là: lạy Chúa, lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Bây giờ thì Chúa Thomas không có xác định một điều là không có tin Chúa Giêsu mà tin gì nữa. Ở đây thì Kinh Thánh nhắc cho chúng ta đây. Thomas nói gì? Lạy Chúa là Thượng Đế của con. Rồi tiếp theo: lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Bây giờ thì Thomas mới hiểu được rằng là lẽ đạo ba ngôi đã công bố Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là một. Cho nên là hứa phán mà chính Chúa Giêsu chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta nhớ đến câu chuyện của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu chuẩn bị về trời. Thì Chúa Giêsu có một cái công việc lớn lao và làm gương cho các môn đồ là gì, quý bạn chị em? Rửa chân cho môn đồ. Nhưng mà tôi Khi tôi nghiên cứu đến chỗ này thì tôi thấy rằng cái tâm trạng của Thomas trong thời điểm này, và khi ông xưng nhận Đức Chúa Trời của con hay là Thượng Đế của con, như vậy thì thời điểm mà Chúa ở trong văn đoạn 13 cho chúng ta thấy ở đây là khi mà Chúa làm một cái điều để rửa chân cho các môn đồ, và khi đến khi rửa làm các công việc là rửa chân cho các môn đồ và đến Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ nói gì? Phi-e-rơ nói gì? Có ai nhớ? Chúa ơi, Chúa ơi, con khỏi đủ rồi, con tắm rồi, khỏi cần rửa. Đó. Cho nên có nghĩa là Thomas, Phi-e-rơ nói rằng là khỏi, con có Chúa rồi, con được rồi, đủ rồi. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa nói gì? Nếu ngươi không cho ta rửa thì ngươi không có gì, không có phần chi với ta. Khi mà Chúa nói câu này, được nói với Phi-e-rơ điều này thì Phi-e-rơ sợ hãi. Phi-e-rơ sợ rằng là mình không được giữ phần, không được gần bên Chúa, không được giữ phần trong ân điển mà chính Đức Chúa Trời đã giao thác. Cho nên là một cái đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy. Nhớ lại là gì? Nhớ lại là nhắc lại điều đã có. Nhớ lại là nhắc lại điều đã nghe. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta phải có lỗ tai thiêng liêng để chúng ta nhận qua lời phán hứa của Chúa. Một ý kế tiếp là bây giờ thì thay đổi nghi ngờ, bước sang đời sống mới. Câu thứ 29 cho chúng ta: Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây có một bản dịch khác thì nói rằng là Đức Chúa Giêsu nói, có phải vì ngươi thấy nên ngươi tin, phước cho những người chẳng từng thấy ta mà tin vậy. Như vậy thì Đức Chúa Trời muốn cho Thomas ở trong một cái gia đình của Đức Chúa Trời trong thời điểm bây giờ, Ngài thấu hiểu sự nghi ngờ và không thắc mắc với Thomas điều gì, và giúp cho ông lòng tin cậy Chúa. Giúp cho ông lòng tin cậy Chúa. Mỗi người được Chúa thay đổi đời sống mới khác nhau. Sau lơ ngày trước là người bắt bớ hội thánh của Chúa, đạo của Chúa không có thể lan rộng được, bắt bớ đủ mọi điều. Nhưng mà khi Sao-lơ được thay đổi là Phao-lô, thì ông nói ở trong Philip đoạn 3 câu 12 đến câu thứ 14, ông nói thế này: vì chính tôi đã được Chúa Giêsu giật lấy rồi, hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sửa đằng sau, bươn theo sửa đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi ở trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói rất là rõ ràng, quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi. Bây giờ ông được đổi tên để trở nên một người phục vụ Chúa, thì ông biết chắc rằng đó là sự kêu gọi đặc biệt mà Chúa đã dành sẵn cho ông. Muốn có bản tính tốt đẹp để được trải nghiệm, để gặp gỡ Chúa, có một bài hát ở trong Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu, bài số 261, có một nội dung mà tôi muốn ngắn để chỗ này. Tựa đề là gặp gỡ Chúa, có nội dung rằng gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận nơi tái sinh. Chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy rằng một người mà gặp gỡ thì người đó sẽ được thay đổi, được biến đổi, bản tánh mới trong đời sống mới sẽ được tăng trưởng. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn này, và một người đã được một cơ đốc nhân mà đã được sự tăng trưởng trong sự cứu rỗi của Chúa ban cho, thì có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Giai đoạn thứ nhất là phải được tái sanh. Giai đoạn thứ hai là phải được công nghĩa. Giai đoạn thứ ba là phải được nên thánh. Giai đoạn cuối cùng là phải biết làm vinh hiển danh Chúa. Đó là điều quan trọng. Cho nên là một cơ đốc nhân, đời sống được Chúa biến đổi, thì bây giờ bản tánh mới chỉ có Chúa Giêsu là trọng tâm. Chúa Giêsu là thuyền trưởng. Chúa Giêsu chiếm hữu trong ngay lòng của tôi cũng như quý ông bà chị em, mà Đức Thánh Linh đang điều khiển chúng ta bước đi trên hành trình theo Chúa, trang bị để gặp Chúa. Một ý cuối cùng mà tôi cùng học cùng quý ông bà chị em đây, thái độ gặp Chúa của Thomas. Cuối cùng thì ông vâng phục làm theo lời phán của Chúa. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này, nhưng các việc đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con của Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Chúa muốn nhắc lại cho môn đồ của Chúa trong những thời điểm bây giờ, đó là các ngươi không đừng nhìn phép lạ, nhưng mà phải nhìn năng quyền, phải quyền nhìn quyền phép của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20, câu 18 đến câu 20 thì cho chúng ta thấy gì? Đức Chúa Giêsu đến gần mà phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và cái điều cuối cùng Chúa nói gì? Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy thì một người trong thời điểm bây giờ, cái thái độ của Thomas gặp Chúa, Thomas được thay đổi, Thomas được nhận Chúa năng quyền, Thomas được trở nên là một người phục vụ đồng hành với các môn đồ trong thời điểm bây giờ để bước đi theo dấu chân của Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, trong những ngày chúng ta đang mừng Chúa phục sinh thì chúng ta kiểm lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có thái độ nào để nghi ngờ Chúa không sống lại trong đời sống của chúng ta không? Rồi chúng ta có được nhận biết rằng sự yêu thương của Chúa ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày không? Trong những hoàn cảnh, nghịch cảnh, thuận cảnh và trong hiện có chúng ta đang sống, Chúa có ban cho chúng ta ân điển nào, một ân điển nào chưa? Hay là chúng ta được nhận được điều gì Chúa ban cho chưa? Tôi tin chắc rằng chúng ta nhận muôn ngàn cái điều Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta đáp ứng gì để đẹp lòng Đức Chúa Trời trong thời điểm? Chúng ta bày tỏ thái độ nào để xứng đáng là một cơ đốc nhân yêu Chúa? Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước và thêm sức mới cho quý ông bà chị em và tôi. Để lời của Chúa buổi sáng hôm nay cho tôi cũng như quý ông bà chị em nhớ lại Chúa phục sinh trong đời sống của chúng ta, lắng động trong đời sống của chúng ta, để chúng ta không thể quên đi ơn phước mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho. Xin mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, và Ngài kiểm chứng lại mỗi đời sống của chúng con. Chúng con là mỗi chúng con là cơ đốc nhân được Ngài yêu ở trong gia đình của Chúa, trong dòng huyết yêu thương của Ngài. Và xin Chúa thương, Chúa nhớ, Chúa nhắc lại những điều quên của chúng con. Đừng để chúng con có sự nghi ngờ nào trong lời của Đức Chúa Trời hứa phán. Và xin Chúa luôn cho chúng con nhận thức được tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng con, và chúng con được trải nghiệm sự chết, sự sống lại của Ngài, để rồi chúng con cao rao lời của Chúa. Và khi chúng con được nhận điều này thì quy quyền mà Chúa đã hứa cho chúng con là hãy ra đi để làm một chứng nhân đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài chiếm hữu trên mỗi đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.